Thưa hội thánh, sáng hôm nay mục sư quản nhiệm Đức Trung Tính sẽ tiếp tục chia sẻ trong lá thư thứ hai của sứ đồ Phi-e-rơ, viết trong Phi-e-rơ nhì đoạn 2 từ câu 10b đến câu 16. Xin mời hội thánh đồng đứng, tôi xin phép được đọc phân đoạn kinh thánh này. Phi-e-rơ nhì đoạn 2 từ câu 10 phần b cho đến câu 16. Bọn đó cả gan tự đắc, nói hỗn đến các bậc tôn trọng mà không sợ. Dẫu các thiên sứ là đấng có sức mạnh quyền phép hơn chúng nó, còn không hề lấy lời nguyền rủa mà xử đoán các bậc đó trước mặt Chúa. Nhưng chúng nó cũng như con vật không biết chi, sanh ra chỉ làm thú vật để bị bắt mà làm thịt, hay chê bai điều mình không biết, rồi chết đi như con vật. Dường ấy chúng nó lãnh lấy tiền công về tội ác mình. Chúng nó lấy sự chơi bời giữa ban ngày làm sung sướng, là người xấu xa ô uế, ưa thích sự dối trá mình đang khi ăn tiệc với anh em. Cặp mắt chúng nó đầy sự gian dâm, chúng nó phạm tội không bao giờ chán, dỗ dành những người không vững lòng. Chúng nó có lòng quen thói tham dục, ấy là những con cái đáng rủa xả. Chúng nó đã bỏ đường thẳng mà đi sai lệch theo đường của Ba-la-am, con trai Bô-sô, là kẻ tham tiền công của tội ác, như người bị trách về sự phạm tội của mình, bởi có một con vật câm nói tiếng người ta mà ngăn cấm sự điên cuồng của người tiên tri đó. Và câu gốc sáng hôm nay của chúng ta nằm trong văn đoạn 8 câu 32. Xin mời thánh cùng tôi đọc câu kinh thánh này. Các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi. Sáng hôm nay với chủ đề những kẻ mù lòa thuộc linh sẽ được mục sư quản nhiệm với Trung Tín chia sẻ sáng hôm nay. Xin kính mời ông và xin mời hội thánh đồng ngồi.
Xin trân trọng kính chào quý tôi tới Chúa, trân trọng kính chào hội thánh. Chúng ta cảm ơn Chúa vì sáng hôm nay Chúa cho chúng ta có mặt tại đây. Chúng ta cùng thờ phượng Chúa. Giờ này chúng ta có thời giờ đến với lời của Chúa. Chúng ta tiếp tục trong thư Phi-e-rơ thứ nhì, chương thứ hai, từ câu 10b cho đến câu số 16. Trong một quyển sách của một đầy tớ Chúa thì ông có nhắc đến một cái quyển tiểu thuyết do tác giả là Marvin Gardiner xuất bản vào năm 1973, và cái cuốn tiểu thuyết này có tên là Cuộc trốn chạy của Peter Brom, The Flight of Peter Brom. Cái câu chuyện này á, nó lấy cái bối cảnh từ những con phố Hyde Park ở dưới bóng của Đại học Chicago. Và cái câu chuyện, cuốn chuyện này nó kể về cái hành trình đầy dạy cái sự nản lòng của một cái chàng trai trẻ. Chàng trai này tên là Peter Brom. Đây là một người khởi đầu với cái niềm tin vào phúc âm, để rồi sau đó rời bỏ niềm tin phúc âm, để anh ta đến với một cái đức tin nó phù hợp hơn với thời đại của anh ta. Người ta nói rằng, câu chuyện nó nói rằng tại một cái thời điểm trong đời sống của mình, anh ta đi vào gặp cái người counselor ở trong trường, và cái người counselor của chàng trai trẻ này đã nói cho học trò, đã dạy cho học trò biết làm cách nào để trở nên một cái vị mục sư hay là một cái người giảng thuyết giỏi. Đây là cái lời hướng dẫn của người counselor. Để trở thành một mục sư ngày nay ở trong một hội thánh điển hình, ở một vùng ngoại ô giàu có, người ta phải khéo léo như một chính trị gia trong nghệ thuật hùng biện mơ hồ, vòng vo và nói nước đôi. Cái vị mục sư này phải nói bằng ngôn ngữ đơn giản, nhưng theo cái cách mà không người nghe nào có thể bị xúc phạm. Anh ta có thể tấn công vào cái định kiến chủng tộc, nhưng phải làm một cách gián tiếp để không ai trong hội chúng tưởng tượng rằng điều đó ám chỉ mình. Anh ta có thể tấn công đạo đức kinh doanh, nhưng phải làm theo cách mà không có doanh nhân nào lắng nghe sẽ nghĩ rằng mình đang bị liên lụy. Cái ông mục sư này ngày nay quả thực có thể sử dụng tất cả các cụm từ giáo lý, nhưng luôn khéo léo đến mức những người nghe bảo thủ sẽ hiểu theo một cách, còn những người nghe cấp tiến thì sẽ hiểu theo cách khác. Nói tóm lại, ông mục sư này phải học cách giảng mà thiệt ra không nói gì hết. Và đó là cái công thức để trở thành một mục sư thành công ngày hôm nay. Nói rất nhiều nhưng mà thiệt ra không nói gì hết. Nói rất nhiều nhưng mà không đụng tới ai hết. Và mọi người đều cảm thấy thoải mái khi nghe một bài giảng, đứng lên và thấy rằng ồ, ông mục sư này, ông nay ông không có xúc phạm đến mình. Làm mục sư nhiều khi cũng khổ lắm. Nhiều khi soạn bài giảng đã cực rồi, nhưng mà phải suy nghĩ coi lúc mình nói câu nó ra, ở dưới có ai nói ồ cái ông này sao ổng cứ chăm chọc mình hoài, nó cũng cực phải không? Nhưng mà làm một vị mục sư thành công của nước Mỹ ngày hôm nay nên theo cái khuôn mẫu. Có một cách khác, nhiều mục sư ngày hôm nay không còn lấy lời Chúa làm nền tảng, nhưng họ lấy chính mình và cái hội chúng ở bên dưới làm trung tâm cho sự giảng dạy. Họ sẽ giảng dạy với một cái nội dung để nó tạo nên cái danh tiếng cho mình và nó làm hài lòng người nghe. Cách đây khoảng chừng 10 ngày, tôi có thấy một cái câu ở trên Facebook. Đại khái là cái câu đó nói rằng khi chúng ta gọi người khác là tà giáo thì người ta cũng sẽ gọi chúng ta là giáo sư giả. Tôi không chắc lắm cái ý tưởng của người viết câu này, và tôi cũng không nhớ chính xác từng chữ của câu nói đó. Thường khi mà tôi cần ngó là Facebook thì tôi thường không có đọc Facebook mà tôi chỉ scan nó thôi, tôi chỉ lướt ngang qua nó và nó động là cái gì trong tâm trí tôi thì tôi sẽ nhớ lấy nó, chứ tôi không có đi vô chi tiết lắm. Tuy nhiên á, cái câu này nó lướt ngang qua tâm trí tôi á thì nó không làm tôi bất ngờ, nhưng mà nó làm cho tôi chợt nhận ra rằng cái câu nói này nó rất là quen và ngày nay nó khá phổ biến, và cái câu nói này dường như nó có một cái mục đích kêu gọi các mục sư không nên đụng chạm đến niềm tin của tôn giáo khác. Nói một cách khác, người ta cho rằng ngày hôm nay đạo ai nấy giữ, mình cứ đạo mình giữ, đạo người khác giữ, đừng có nói gì đến đạo người ta hết, chỉ lo về đạo của mình. Tuy nhiên chúng ta sẽ thấy rằng thái độ của Tân Ước lại khá là rõ ràng về cái vấn đề tà giảng. Và những người giảng dạy được Tân Ước kêu gọi phải rao giảng lời của Đức Chúa Trời một cách ngay thẳng và trung thực, và phải phân biệt rõ ràng sự dạy dỗ của Kinh Thánh và sự dạy dỗ sai trật của các tiên tri giả và giáo sư giả, hay chúng ta gọi là tà giảng. Tân Ước kêu gọi một trong những trách nhiệm của người trăng bày là phải rao giảng một cách rất rõ ràng về điều đó. Tôi thiết nghĩ rằng có những người họ cũng ưa tấn công tôi và họ nói rằng là tại sao tôi thích đi xúc phạm cái tôn giáo của người khác. Nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ không nói ai là giáo sư giả và sự dạy dỗ của họ là tà giáo chỉ vì cái sự dạy dỗ của họ khác biệt với tôi và tôi không có đồng ý với quan điểm của họ. Tôi sẽ không nói một người nào là giáo sư giả và sự dạy dỗ đó là tà giáo chỉ vì người đó và tôi khác biệt nhau và chỉ vì tôi không đồng ý với quan điểm của người đó. Không, tôi sẽ không làm điều đó. Nhưng tôi sẽ nói rõ về một người là giáo sư giả, và tôi cũng sẽ nói rõ một cái sự giảng dạy là tà giáo khi mà sự dạy dỗ của họ không phải là nó khác biệt với tôi mà nó khác biệt với Kinh Thánh. Và chính Kinh Thánh chứ không phải tôi sẽ không chấp nhận quan điểm của những người đó. Và khi tôi nói một người là giáo sư giả, khi tôi nhìn nhận một người là tà giáo, tôi đang đứng trên cái quan điểm của Kinh Thánh, chứ tôi không có đứng trên quan điểm của tôi hoặc là của hệ phái mà tôi đang thuộc về. Người ta có một cái xu hướng á, người Việt Nam mình có một xu hướng á rất thành kiến với cái hệ phái của chúng ta, đó là Hội Truyền Giáo Phổ Thông Liên Hiệp, Christian and Missionary Alliance, tức là hội truyền giáo của những giáo sĩ và những cái người tín hữu. Người ta nói rằng chúng ta là những người rất là bảo thủ, và thường á khi tôi đi giảng á, mỗi khi mà tôi đến với những cái hệ phái các tôi giảng mà mỗi khi người ta không đồng ý cho tôi với tôi á, thì người ta thường nói một câu: vì mục sư là xìa mề. Nhưng cá nhân tôi á, tôi không nghĩ xìa mề là quan trọng. Đối với cá nhân tôi, Kinh Thánh là quan trọng. Và những gì tôi nói không phải là bởi vì tôi là một mục sư của CMA, mà những gì tôi nói là bởi vì tôi là một người theo Chúa và tin nơi lời. Và chúng ta sẽ đối diện với tất cả sự dạy dỗ, đối diện với tất cả những người xung quanh chúng ta. Chúng ta phải nhận diện rõ ràng đâu là những gì Kinh Thánh dạy cho chúng ta và đâu là những gì mà các giáo sư giả hay là tiên tri giả đang rao giảng một cái tà giáo. Nhiều người nói rằng vì sao chúng ta lại quan tâm đến tà giáo, mất thì giờ với tà giáo. Đây chỉ là một vấn đề thần học, tại sao còn nhiều vấn đề khác chúng ta quan tâm mà chúng ta không giảng dạy. Nhưng chúng ta đừng quên rằng tà giáo không chỉ đơn thuần là vấn đề thần học, nhưng nó sẽ dẫn những người tin theo sự dạy dỗ sai lầm này đi vào cái chỗ hủy diệt đời đời, như Phi-rơ nhì đoạn 2 câu 3 nói. Và đồng thời cái sự dạy dỗ của tà giáo nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái cách sống đạo đức của những người đi theo. Thế thì trong văn đoạn Kinh Thánh này, Kinh Thánh nói gì về các giáo sư giả và các tiên tri giả? Tôi thấy thật là lý thú khi trong câu 12 Kinh Thánh nói rằng so sánh giữa các giáo sư giả và tiên tri giả với những cái con vật không biết chi. Cái chữ không biết chi đó nó có nghĩa là không có lý trí, là vô lý, irrational. Nó có nghĩa là một cái người không biết suy xét, không có hợp lý, unreasoning. Đây không phải là cái con người nói là, bản dịch của mình dịch là họ là những người, những con vật không biết chi. Mình nói mấy đứa con của mình đó, mình cũng nói là nó còn nhỏ, nó không biết chi. Nhưng mà những người này không phải là không biết chi như một đứa trẻ thơ,
mà là những con người không chịu suy nghĩ, không chịu đối diện với những vấn đề thuộc linh dựa trên nền tảng kinh thánh. Tại đây không nói đến khả năng lý luận hay sự hiểu biết những cái vấn đề trong cuộc sống thường ngày, nhưng tại đây kinh thánh nói những giáo sư giả và tiên tri giả là những con vật vô tri, nói đến cái sự đuôi mù về những vấn đề thuộc linh. Những giáo sư giả này như là những con vật không hiểu biết lẽ thật, cũng không được soi sáng của lẽ thật, nhưng chỉ suy nghĩ và hành động theo cái bản năng. Chính vì vậy mà kinh thánh họ là con vật nó khác với con người là bởi vì con vật nó hành động theo bản năng. Và chính vì lẽ đó, vì cớ họ không được soi sáng, họ không có lẽ thật mà họ lại hành sự theo bản năng nữa. Chính vì vậy mà họ thường chê bai điều mà mình không biết. Chê bai điều mà mình không biết cũng có nghĩa là họ bán bộ, họ phạm thượng, họ lộng ngôn về những điều mà họ không hiểu, hoặc là những cái kinh nghiệm thuộc linh nó vượt quá kinh nghiệm của họ. Những giáo sư giả này khi từ bỏ sự mặc khải của Đức Chúa Trời để chạy theo cái lý luận của con người, rốt cuộc cũng từ bỏ cả cái lý trí và lẽ thường, xa vào sự ngu muội không thể cứu chữa. Và về sau, ông Phi-e-rơ trong câu 22, ông dùng cái hình ảnh rất đặc biệt để ông nói về những người này. Ông nói những con người này họ vô tri giống như là chó và heo vậy. Họ vô tri hoàn toàn về lẽ thật thuộc linh. Thành ra khi một người từ bỏ lời của Chúa, không xem lời Chúa là nền tảng và thẩm quyền tối cao trong đời sống, không cần là giáo sư giả, tiên tri giả đâu, ngay cả những tín hữu của vậy thôi. Khi mà người ta không còn từ, khi mà người ta bắt đầu từ bỏ lời Chúa, bắt đầu người ta nói là ôi kinh thánh nói cái gì thì kệ kinh thánh, kinh nghiệm tôi là như vậy nè, tôi nghĩ cái này là đúng nè, nhưng mà bây giờ kinh thánh nói nè, ôi kinh thánh nói thì kệ kinh thánh, tôi sẽ làm theo điều tôi thấy là đúng. Và khi một người bắt đầu từ bỏ lời Chúa, không xem lời Chúa là nền tảng, là thẩm quyền tối cao trong đời sống, thì người đó sẽ dần trở nên một con người ngu dại, mưu loà về thuộc linh. Và tệ hơn hết đó là họ không còn đủ khả năng để nhận ra sự ngu dại của mình. Nhưng những con người này lại cứ kêu căng khe than phát lát mà. Thành ra chúng ta đừng, sáng nay khi tôi đi trên đường, tôi nói chuyện với vợ tôi về cái bài giảng sáng hôm nay, tôi cũng bị rắc rối và nói nhiều lắm. Bởi vì nếu mà mình đi vô cho nó sát sao á, thì chắc mình sẽ mất thì nhiều thì giờ với phân đoạn kinh thánh này để giải thích, để giải nghĩa. Nhưng mà tôi nói rằng có lẽ có vẹn như nhìn qua nó thì chúng ta sẽ thấy rằng cái phân đoạn kinh thánh này dường như không dành cho hội thánh mà dành cho các giáo sư giả. Và Phi-e-rơ viết cái này để cho hội thánh có thể nhìn thấy những cái đặc điểm, mà khi họ thấy cái đó họ biết đó là giáo sư giả. Thế nhưng trên một phương diện tôi nghĩ rằng mình đừng nói đến giáo sư giả hay tà giáo, ngay cả một tín hữu đi chăng nữa, nhưng nếu không còn gắn bó yêu mến và tôn trọng lời Chúa cũng sẽ dần trở nên ngu muội trong những vấn đề thuộc linh, sống một cách kiêu ngạo không xem ai là gì. Đó là cái lý do mà kinh thánh, đặc biệt là các sách thuộc về văn chương khôn ngoan như là Truyền Đạo, Châm Ngôn, thì luôn luôn đồng nhất kẻ ngu muội với cái người không kính sợ. Ở đây là sự ngu muội về phương diện thuộc linh. Và Châm Ngôn luôn luôn đồng nhất với kẻ ngu muội với cái người không kính sợ Chúa. Chúng ta sẽ thấy điều đó rất nhiều ở trong Châm Ngôn, ngay cả trong Thi Thiên cũng vậy. Thi Thiên đoạn 14 câu 1 nói rằng kẻ ngu dại nói trong lòng rằng chẳng có Đức Chúa Trời, kẻ ngu dại nói trong lòng rằng chẳng có Đức Chúa Trời, chúng nó đều bại hoại, đã làm những việc gớm ghiếc, chẳng có ai làm điều lành. Tôi đọc cuốn sách Một Đầy Tớ Chúa, ông nói rằng ngày hôm nay hội thánh của chúng ta ngày hôm nay, cái điều đáng buồn hơn hết á, đó là người ta thường chú ý đến những cái miệng rất là to của các giáo sư giả qua các phương tiện truyền thông, hơn là tiếng nói nhỏ nhẹ của Chúa qua những người trung tín rao giảng lời của mình. Và chúng ta thấy rằng người ta càng giáo sư giả chừng nào, người ta càng sử dụng phương tiện truyền thông nhiều chừng đó. Và nó là một cái nghịch lý. Và chính vì vậy ngày hôm nay người ta thích lắng nghe, người ta thích nghe những cái lời giảng giải êm tai, hoa mỹ, xoa dịu từ ái và làm nhẹ cái tội lỗi của người ta, hơn là người ta kiên trì học hỏi lời Chúa, khiêm nhường hạ mình để cho lời Chúa là lời sống và linh nghiệm, sắc tương đương may lưỡi, thấu đến nỗi chia hồn linh cốt tụy, xem xét tư tưởng và ý định trong vì biết không, ngày hôm nay rất nhiều người nhầm lẫn giữa cái cảm xúc kích động của cái bản năng thú tính, cái bản năng mà sống theo cái bản năng, với người ta lầm lẫn cái điều đó với sự hiện diện của Đức Thánh Linh. Thành ra ngày hôm nay thay vì để cho lời Chúa hướng dẫn, thì ngày nay rất nhiều tín hữu bị thu hút bởi những cái lời giảng giải đầy mạnh mẽ và tự tin. Nhiều người đang rao giảng về sự tự do trong Đấng Christ, và họ nói rằng chúng ta được tự do trong Đấng Christ nghĩa là tôi có thể tự do làm mọi sự, đã hạ thấp ân điển của Đức Chúa Trời, Họ nói rằng vì có mình tự do trong Đấng Christ, mình có quyền, mình không dứt khoát, mình phải phục ở dưới ai hết. Mình muốn nói gì thì nói, mình không tôn trọng các thẩm quyền. Mình được tự do khỏi kỷ luật của Hội Thánh và mình tự do khỏi những cái trách nhiệm về luân lý và đạo đức. Tuy nhiên sứ đồ Phi-e-rơ nói rằng sự hiện diện của Đức Thánh Linh không được bày tỏ qua cái cảm xúc phấn khích hay là cái hành động nội loạn, mà sự hiện diện của Đức Thánh Linh thể hiện qua sự đổi mới về đạo đức bày tỏ qua các bông trái thánh linh. Một người không thể có mối quan hệ thật sự với Đức Chúa Trời Thánh Khiết mà không trở nên người tốt hơn. Nếu tôi thực sự có mối liên hệ thật sự với Đấng Christ, tôi không thể nào là một cái người tệ hơn được. Tôi phải trở nên một người tốt hơn. Có thể một giai đoạn nào đó trong cuộc sống của tôi có thể vấp phạm, tôi có thể vấp ngã. Nhưng chúng ta nhìn về tổng thể cuộc đời chúng ta phải nhận thấy tiến trình thánh hóa của Chúa trong cuộc đời mình. Chúng ta phải thấy mình tốt hơn. Như vậy thì những cái số phận của những người này là gì? Số phận của các giáo sư dạy, của các tiên tri dạy, những người được ví sánh giống như là những con vật vô tri này là gì? Câu 12 phần B nói rằng, rồi sẽ chết đi như con vật, dường ấy chúng nó lạnh lấy tiền công về tội ác mình. Những giáo sư dạy và tiên tri dạy này được sinh ra và sống giống như là những con vật không biết gì. Và rồi kết cục của họ là gì? Họ cũng sẽ chết đi như một con vật, không có một giá trị gì. Có lẽ chúng ta khi phân tích từ câu 10 phần B, câu 11, câu 10, bỏ câu 12, mình đang nói câu 12, 13, 14, 15, 16, mình sẽ thấy rằng là dường như những người này đang sống một cuộc đời hư hỏng, đang sống một cái cuộc đời tha hóa vì họ không tôn trọng lời Chúa. Nhưng số phận của họ không phải là cuộc đời của họ càng càng bị hư hỏng tha hóa đâu, mà số phận của họ đó là số phận của sự hủy diệt. Và rồi Kinh Thánh nhấn mạnh hơn khi nói rằng dường ấy chúng nó lạnh lấy tiền công về tội ác mình. Dường ấy chúng nó lạnh lấy tiền công về tội ác mình. Trong cái câu bản tiếng Anh thì phần này thuộc về câu 13 phần B, chứ nó không phải thuộc về câu 12. Thành ra mình sẽ không thấy nó ở trong câu 12, nó thuộc về câu 13 phần A. Và nó có nghĩa là nhận lấy cái sự thiệt hại như là tiền công cho cái việc làm sai trái của ở trong câu 13 phần A bản tiếng Anh. Như vậy ở tại nơi đây, ông Phi-e-rơ ông đang dùng một cái ẩn dụ, một cái hình ảnh của kinh doanh, của thương mại để nhấn mạnh rằng tội lỗi không bao giờ đem đến bất cứ một cái lợi nhuận nào hết, mà ngược lại nó sẽ lừa dối và tước đoạt chính của bạn. Chúng ta đang nói đến các giáo sư giả và các tiên tri giả được Kinh Thánh đề cập tới như những con vật vô tri. Thế thì những con vật vô tri thì nó sẽ có những cái sự bày tỏ vô tri, đúng không ạ? Tại vì con vật vô tri thì nó phải bày tỏ vô tri, chứ làm sao nó bày tỏ có tri được. Thành ra mình coi những cái sự bày tỏ vô tri của những con vật vô tri này là gì. Ở nơi đây ông Phi-e-rơ đưa ra hai điều. Thứ nhất, nó là những cái lời nói phạm thượng kiêu căng. Ở câu 11 phần B nói rằng bọn đó cả gan tự đắc, nói hộn đến các bậc tôn trọng mà không sợ. Cả gan, bọn đó cả gan. Cái chữ cả gan này á, là một cái từ rất là đặc biệt, bởi vì nó chỉ xuất hiện có một lần trong Tân Ước mà thôi. Và cái chữ cả gan này á, nó có nghĩa là liều lĩnh, nó có nghĩa là không biết xấu hổ. Tôi thấy cũng vui ha, cái chữ shameless là không biết xấu hổ. Tôi mới bỏ vô AI coi là nó có dịch cái chữ gì trong tiếng Việt mình hay hơn. Bởi vì biết AI nó dịch là chữ gì không? Mặt dày. Nó là không biết xấu hổ, shameless, không biết xấu hổ. Nó dịch vui ha. Google là gì không có cái nào dịch hết, mà bỏ vô ChatGPT á, nó dịch là mặt dày. Cái ông này mặt dày đến nước là không có ngán ai hết trơn á. Shameless, rồi bất kính nữa. Đó là cái người mà cả gan là liều lĩnh, không biết xấu hổ, mặt dày, bất kính. Mà không chỉ như vậy là còn cái người là tự đặt. Tự đặt trong cái đây là một cái chữ cũng dùng một cái rất là hay phải không? Willful ở đây trong nguyên ngữ của nó là self-willed, tức là tự đắc, mô tả một cái người được bị thống trị bởi cái lợi ích cá nhân. Người đó sống để làm gì? Sống để làm hài lòng chính mình. Và rồi gì nữa? Đây là một người cứng đầu, biết là nói sai rồi đó, nhưng mà tại vì đã làm rồi, đã tự ái rồi, phải làm cho tới cùng mà thôi. Đó là cái người mà Kinh Thánh dùng, bản tiếng Việt của mình dùng cái chữ là tự đắc. Nhưng mà cái chữ tự đắc của mình nó làm cho mình nghĩ đến cái người kiêu ngạo phải không? Nhưng mà tự đắc ở đây nó có nghĩa là như vậy. Một người chỉ có lợi ích cá nhân, đời sống mình là quan tâm, là quan trọng, làm hài lòng chính mình. Người cứng đầu á, quyết tâm làm theo ý của mình bất chấp hậu quả. Họ cả gan điều gì? Họ cứng đầu, họ dám làm cái điều gì? Họ nói hộn họ xúc phạm, họ vu khống, họ phạm thượng. Họ xúc phạm ai? Họ xúc phạm đến các bậc tôn trọng. Họ xúc phạm đến các bậc tôn trọng. Ở trong bản ESV này dùng chữ glorious ones, những cái bậc vinh hiển, những cái người có cái thẩm quyền. Ở nơi đây người ta nói rằng chúng ta có thể hiểu cái chữ, cái bậc tôn trọng này trong hai nghĩa, hoặc có thể là các lãnh đạo hội thánh, hoặc là các thiên sứ. Tại sao lại có nghĩa là các bậc lãnh đạo hội thánh? Là bởi vì những tiên tri giả này đã bị các lãnh đạo hội thánh quở trách, và thay vì họ khiêm nhường thuận phục những cái thẩm quyền thuộc linh mà Chúa đặt trên mình, thì họ hỗn láo, phạm thượng, thách thức thẩm quyền của các nhà lãnh đạo hội thánh. Đây, họ nhiều người đã từng nhân danh Đức Thánh Linh mà xúc phạm đến những nhà lãnh đạo hội thánh, và họ nói rằng là đây là Đức Thánh Linh hướng dẫn tôi. Nhưng Kinh Thánh nói cho chúng ta biết một cách rõ ràng ở trong Côn Thứ Nhất đoạn 14 câu 32 đến câu 33 rằng tâm thần của các đấng tiên tri thì suy phục các đấng tiên tri, và Đức Chúa Trời chẳng phải là Chúa sự loạn lạc bèn là Chúa sự hoạt. Nếu là tâm thần của các đấng tiên tri, nếu đó là một con người được sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, thì sẽ thuận phục các đấng tiên tri, những người mà Chúa đang đặt trên cái thẩm quyền ở trên. Ở đây cũng có thể nói về các thiên sứ. Mà nếu như nói về các thiên sứ đó, thì những giáo sư giả này đã rơi vào ba cái điều sai lầm. Điều thứ nhất là có thể những giáo sư giả này đã phủ nhận sự hiện hữu của các hữu thể thần linh. Họ phủ nhận sự hiện hữu của các thiên sứ. Đã có những tà giáo họ xúc phạm các bậc cao trọng là các thiên sứ, và họ nói rằng là không có sự hiện diện của các thiên sứ, không có cái hữu thể thần linh này. Bên cạnh đó, người ta nói rằng có thể họ xúc phạm đến các bậc cao trọng, các thiên sứ, khi họ biện minh cho cái đời sống dâm dục của mình, như là những câu 13, 14 về sau nói. Họ đã biện minh cho cái đời sống dâm dục của mình bằng cách trích dẫn câu chuyện trong Sáng Thế Ký đoạn 6 câu 1 đến câu 4. Đặc biệt trong câu 4, khi Sáng Thế Ký nói rằng con trai của Đức Chúa Trời ăn ở cùng con gái loài người. Và họ giải thích rằng con trai của Đức Chúa Trời chính là các thiên sứ. Và họ nói rằng thiên sứ mà dâm dục, quan hệ tình dục với lại con gái của loài người, thì chúng tôi sống giống như thiên sứ chứ có gì sai. Và đó chính là nói hộn với các bậc cao trọng. Nhưng đồng thời thiên sứ ở đây có thể là những thiên sứ sa ngã, tức là sa tạc. Và ngày hôm nay chúng ta thấy rằng điều này rất là phổ biến. Đó là có những giáo sư giả ngày hôm nay nhấn mạnh đến cái chuyện là chúng ta là những người có sức mạnh, có cái thẩm quyền, có cái quyền năng còn cao hơn các thiên sứ sa ngã. Và họ nói rằng là bây giờ chúng ta phải, họ giảng giải về sự khuất phục rồi sĩ vạ ma quỷ là các thiên sứ sang. Có thể nhiều người bị kích động như vậy. Ồ, người này nhiều đức tin quá, công bố rồi tấn công thiên sứ rồi nói đủ thứ điều. Nhưng mà đây là điều mà Kinh Thánh ông cho phép. Ở câu 12 sứ đồ Phi-rơ nói là dẫu các thiên sứ là đấng có sức mạnh quyền phép hơn là chúng nó. Chúng nó ở đây là các giáo sư giả, các tiên tri giả, hoặc là các thiên sứ sa ngã đi chăng nữa, dẫu là các thiên sứ là đấng có sức mạnh quyền phép hơn chúng nó, còn không hề lấy lời nguyên rủa mà sự đoán các bậc đó trước mặt. Phi-rơ đang nhắc đến một câu chuyện ở trong Giu-đe câu số 9. Ở trong câu chuyện này nói đến cái việc Môi-se qua đời trên núi Nebo và Sa-tăng đã cố chiếm lấy cái thi thể của anh. Nhiều nhà giải nghị Kinh Thánh người ta thắc mắc hoài tại sao Satan muốn lấy thi thể của Môi-se cái núi Nebo để làm. Chúng ta không biết, nhưng có thể lắm họ muốn trao cái thi thể đó cho dân Israel. Chúa đã có cái chương trình tốt đẹp, Chúa để cho Môi-se yên nghỉ trên núi Nebo và dân Israel không sở hữu thi thể của ông. Nhưng Satan muốn làm điều đó. Nó cũng giống như là cái việc trao thi thể để rồi cám dỗ dân sự của Chúa sẽ thân từ Môi-se và thờ phượng cái thi thể đó, giống như những gì mà hiện nay giáo hội Công giáo La Mã họ đang làm. Nó sẽ dẫn dân sự của Chúa đến chỗ thờ lại một cái xác, một con người hơn là sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Và có thể đây là chính là cái điều mà Sa-tăng đã quyết lấy cho được xác của Môi-se. Điện Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng là Đức Chúa Trời đã sai thiên sứ trưởng Mi-chen. Theo Daniel đoạn 10 câu 13 câu 21, Mi-chen là một trong những quan trưởng đầu nhất, tức là cao nhất của hàng ngũ thiên binh thiên sứ. Mi-chen được lệnh của Đức Chúa Trời ngăn cản Sa-tăng đạt được cái mục tiêu là lấy xác của Môi-se. Nhưng Kinh Thánh nói rằng Mi-chen còn chẳng dám lấy lời nhiếc móc mà đoán phạt, người chỉ nói rằng cầu Chúa phạt. Dưới đây con chính biết như vậy. Ngay cả khi Michel đối diện với Satan là thiên sứ xa ngạ, Michel có cái thẩm quyền và có cái sự cao trọng hơn những thiên sứ xa ngạ. Nhưng Kinh Thánh nói cho chúng ta biết rằng chính Michel còn chẳng dám lấy lời nhiếc móc mà đoán phạt. Người chỉ nói rằng cầu Chúa phạt người. Điều đó có nghĩa là ngay cả thiên sứ trưởng Michel còn không dám nói hỗn đến Satan và thiên sứ xa ngạ. Nói hỗn đến Satan tức là thiên sứ xa ngạ. Thế nhưng những giáo sư giả là dám bán bộ mọi vật, mọi cái bậc cao trọng, từ thiên sứ cho đến những người lãnh đạo cả về thuộc thể lẫn thuộc thể. Sứ đồ Paul Tierra nói rằng lời nói phạm thượng, hỗn láo, xúc phạm những thẩm quyền trên mình, cho dù đó là ma quỷ đi chăng nữa, đó là một cái hữu thể quyền linh, thần linh là ma quỷ đi chăng nữa, thì cái việc đó cũng không phải là sự bày tỏ của một đời sống được Đức Thánh Linh kiểm soát, mà nó chỉ là sự bày tỏ của những con vật vô tri. Nó chỉ là sự bày tỏ của những con vật vô tri mà. Ở trong Châm Ngôn đoạn 21 câu 24 nói rằng nhạo báng ấy là tên của cái người kiêu căng cao cách. Nó cư xử một cách sức sược theo cái tánh kiêu ngạo của. Nhạo báng đó là cái tên của ai? Tên của những con người kiêu căng. Nó cư xử một cách sức sược theo cái gì? Theo cái tánh kiêu ngạo. Thành ra nhà giải nghĩa Kinh Thánh Warren Wesley trong cái quyển Be Alert của giải nghĩa thư Phi Ra thứ nhì, ông nói đấy, cái vấn đề về nói xấu, về vu khống, về bán bộ, về phạm thượng, về nói hỗn. Ông nói rằng nói xấu người khác là một tội trọng và con dân Chúa phải tránh xa điều đó. Có thể chúng ta không tôn trọng người đang nắm chức vụ, nhưng phải tôn trọng chính chức vụ đó, vì mọi thẩm quyền đều đến từ Đức Chúa Trời. Những ai phỉ báng các viên chức thẩm quyền nhân danh Đấng Christ nên đọc và suy gẫm Tích đoạn 3 câu 1 câu 2. Ở trong thời của sứ đồ Phi-e-rơ, khi Phi-e-rơ viết thư Phi-e-rơ thứ nhất, thư Phi-e-rơ nhì và cả trong thời thánh đầu tiên, hội thánh đang ở dưới đế quốc La Mã, đang ở dưới quyền thống trị của Nero hoặc đế này. Nero là một con người vô cùng vô đạo đức và đó là một con người kinh tởm. Chúng ta sẽ thấy rằng về phương diện cá nhân, Nero không có cái gì để đáng được kính trọng. Thế nhưng tại sao trong cả thư của Phaolô lẫn lá thư của Phi-e-rơ thứ nhất, sứ đồ Phi-e-rơ đều kêu gọi hội thánh cầu nguyện cho cái bậc cầm quyền, và trong thời đó bậc cầm quyền lại là Nero? Điều đó cho chúng ta thấy rằng về phương diện cá nhân, Nero không có cái gì để chúng ta có thể tôn trọng, nhưng về chức vụ của ông, về cái thẩm quyền mà Đức Chúa Trời đặt ông ở trên đế quốc La Mã, là những cơ đốc nhân phải tôn trọng cái thẩm quyền đó và không được nói hỗn với những mặt đồng. Cho dù về phương diện cá nhân, không có cái gì để tôn trọng Nero. Chúng ta đang sống ở một cái đất nước mà người ta nói hỗn vô cùng. Chúng ta có thể ở đây có những người không đồng ý về cái cách điều hành đất nước của Tổng thống, nhưng chúng ta không được nói hỗn với những bậc cao trọng, bởi vì đó là thẩm quyền mà Chúa đang đặt cho. Và Chúa có cái lý do này. Ngay cả như Nero đi chăng nữa thì điều mà Phi-e-rơ và Phao-lô kêu gọi hội thánh là gì? Là cầu nguyện cho Nero, chứ không phải là nói hỗn với cái bậc cao trọng hơn. Và chúng ta thấy rằng là chúng ta ở trong một cái xứ sở mà chúng ta được rao giảng một cái sự rao giảng giả dối rằng chúng ta được tự do, chúng ta có quyền, không ai áp đặt đến chúng ta được. Chúng ta muốn nói gì thì nói, chúng ta muốn xúc phạm ai thì xúc phạm. Chúng ta đem tất cả những cái điều đó vào trong hội thánh của chúng. Chính vì vậy chúng ta thấy hội thánh của Chúa luôn luôn bị rối loạn. Nhưng chúng ta phải nhận ra một điều rằng là khi chúng ta đối diện với lời của Chúa, chúng ta phải thuận phục lời của Chúa. Chúng ta phải thuận phục những cái thẩm quyền mà Chúa đã đặt trên. Khi xác thịt và lòng kiêu ngạo trỗi dậy thì chúng ta có cái xu hướng bắt đầu dùng miệng lưỡi như là cái vũ khí thay vì là cái công cụ xây dựng. Thành ra chúng ta là con cái của Chúa, chúng ta phải ăn nói cho nó đàng hoàng, cho nó ngay thẳng, không có vu khống, không có hỗn hào, không có phạm thượng trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Tôi không biết quý vị như thế nào, nhưng mà cá nhân tôi một trong những điều tôi tra xét trong chính đời sống mình, nó là cái cách nói, cái lời nói của tôi, nó có được thay đổi mỗi ngày. Bởi vì đó là cái điều mà, và tôi nói là đây là cái điều mà dễ bất phạm nhất. Và sự trưởng thành của chúng ta nó phải được bày tỏ qua tất cả những cái điều mà rõ ràng nhất là trong lời nói của chúng ta. Thành ra là một con cái của Chúa, chúng ta phải ăn nói cho nó đàng hoàng, không có vu khống, không có hỗn hào, không có phạm thượng trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Và cái điều này nó cũng đúng, không chỉ trong lời nói mà trong lời viết nữa. Khi chúng ta viết ra bất cứ một cái điều gì đó, những cái comment ở trên YouTube, viết ra những cái status ở trên Facebook, hay là viết ra những cái email, lời nói phải cho nó đàng hoàng. Phải tôn trọng những cái thẩm quyền Chúa đặt trên. Không được nói hộ, không được phạm thượng, không được vu khống, không được nói một cách sắc sự. Bởi vì chúng ta là con cái. Tôi nói thật với quý vị á, tôi nói không phải tôi nói thật, tôi nói chơi thôi. Tôi dành cả cái tuổi thanh xuân của tôi để tôi nghe điện thoại. Tức là tôi nghe điện thoại nhiều lắm. Suốt ngày có những ngày mà tôi không nói chuyện với vợ tôi được. Và nếu mà tôi không cẩn thận á, thì tôi sẽ dành cả cái tuổi thanh xuân của tôi để tôi đọc email. Tại vì lúc nào sau này tôi phải turn off cái chức năng notify của email, tức là cho nó không báo cho tôi biết là email thôi. Chứ nếu không á, là cứ chừng vài ba giây là nó từng cái, vài ba giây là nó từng cái. Và tôi sẽ tập đọc những cái gì tôi scan, tôi sẽ đọc email, tôi đọc sách, tôi đọc email, hay tôi đọc bất cứ cái gì, tôi đọc rất là nhanh, tại vì tôi scan nó, tôi lướt mà. Và có những cái email mà tôi mở ra tôi không muốn đọc, bởi vì sao? Đúng hay sai không cần biết, nhưng cái email đó nói lên cái tình trạng đức tin và cái tư cách của một người. Không có cái lý do nào khác. Và chính vì vậy chúng ta sống ở trong nhà của Chúa. Chúng ta đang lên án, chúng ta đang nói về những giáo sư giả và những cái con người tiên tri giả. Và một trong những cái sự bày tỏ vô tri của những con người vô tri này chính là những cái lời nói kiêu căng sức sược lọng ngôn. Thì chúng ta con cái Chúa, chúng ta đừng bao giờ rời vô cái chuyện. Có gì thì cũng vậy, giữ một cái hệ thống lớp lang đàng hoàng, ăn nói cho nó đàng hoàng, không có được hỗn hàng phạt tự. Đây là điều mà cái còn rồi cái gì nữa? Những cái con vật vô tri này không chỉ bày tỏ bằng cái lời nói kiêu căng phạm thượng, mà còn bày tỏ qua cái lối sống chạy theo dục vọng. Câu 13 nói là chúng nó lấy sự chơi bời giữa ban ngày làm sung sướng, là người xấu xa ô uế ưa thích sự dối trá, mình đang khi ăn tiệc với anh em. Mấy ông cụ Việt Nam mình, mấy ông dịch hay thiệt đó. Chúng nó lấy sự chơi bời, tiếng Việt mình nghe chữ chơi bời nghe thấy nó chơi bời thiệt đó, đúng không? Ví dụ như mình đi vui chơi là cái gì đó chơi vui vẻ với anh em thì nó khác phải không? Mà tiếng Việt mình nghe chơi bời là nó rất là chơi bời, đúng không? Nó có một cái nghĩa là, mà trong nguyên ngữ của nó thực chất là như vậy. Nó chơi bời thì chỉ có nghĩa là nó là chơi bời. Chơi bời nó ở nơi đây nó mang cái ý nghĩa của sự quan lạc dâm dục. Và đặc biệt cái chữ này trong nguyên ngữ đó, nó còn có một cái nghĩa thứ nhì. Nó là nó nói đến cái chữ xa hoa. Nó nói cái sự phung phí mềm yếu ở trong. Điều đó có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là những giáo sư giả đã làm mọi sự chỉ vì quyền lợi cá nhân. Họ sẽ đoạt được cái lợi ích của người nghe để làm gì? Họ lấy tiền của những người nghe đó để chu cấp cho những cái nhu cầu xa hoa và trụy lạc của họ. Khác với Chúa Giê-xu, khác với những môn đệ trung tín của Chúa Giê-xu là những người chăn thật, nuôi dưỡng bầy chiên bằng lời Ngài. Để làm gì? Để cho chiên được sự sống và sự sống dư dật. Còn những giáo sư giả chỉ là kẻ trộm, chỉ đến để cướp giết và hủy. Có một cái điều rất là lạ, quý vị có bao giờ suy nghĩ rằng tại sao ông Phi rơi lại nói rằng chúng nó lấy sự chơi bời giữa ban ngày làm sung sướng? Tại sao lại là giữa ban ngày? Bởi vì trong cái văn hóa thời bây giờ đó, cái chuyện mà say sưa nhậu nhẹt quan đàn dâm dục đó, nó là những cái điều đáng xấu hổ và người ta chỉ làm vào ban đêm mà. Và chúng ta lấy Kinh Thánh để mà giải thích cho Kinh Thánh Tê-xu-ca nhất đoạn 5 câu 7 nói rằng vì kẻ ngủ thì ngủ ban đêm, kẻ say thì say ban đêm. Thế nhưng những giáo sư giả lại chơi bời giữa ban ngày. Chơi bời giữa ban ngày có nghĩa là gì? Có nghĩa là một là họ nôn nóng đến nước họ không chờ đến đêm tối được. Mà nó cũng có một cái ý nghĩa khác, tức là gì? Tức là họ không cần phải che giấu sự sai trật của mình. Thậm chí họ còn lấy Kinh Thánh ra để họ biện minh rằng là những gì tôi làm là đúng. Và họ biện minh cho cái suy nghĩ và lối sống của mình. Thậm chí họ còn thực hành cái lối sống sai trật của họ đang khi ăn tiệc với anh. Và cái chữ ăn tiệc ở nơi đây á, đây là một cái từ ngữ dùng để chỉ cái bữa tiệc yêu thương đi kèm với tiệc thánh. Nếu chúng ta đọc điều đó trong Cô Thứ Nhất chương 11, nó thấy rằng hội thánh lúc bây giờ họ có một cái truyền thống, họ có một cái bữa tiệc yêu thương, tất cả mọi người tới cùng ăn uống với nhau, đi kèm theo đó là tiệc thánh. Và nếu chúng ta đọc trong Cô Thứ Nhất chương 11, có 17, có 22, thường trong tiệc thánh tôi đọc cho quý vị Côn Tô Nhất đoạn 11 câu 23 đến câu 26. Nhưng nếu chúng ta đọc từ câu 17 đến câu 22, chúng ta biết rằng cái sự vô đạo đức và tham lam nó đã xảy ra một cách phổ biến tại các bữa tiệc yêu thương ở tại Corinto vào năm 50. Và những cái hành vi lạm dụng như vậy, nó sau đó nó đã dẫn đến việc hội thánh bãi bỏ các bữa tiệc yêu thương đó. Và Kinh Thánh nói với chúng ta rằng họ là những người xấu xa. Ồ. Cái bản dịch tiếng Thánh tiếng Việt mình nó có những lúc dịch rất là hay, nhưng mà cũng có những dịch, những có lúc mà nó dịch nó làm sai cái nghĩa. Cái bản dịch Thánh tiếng Việt mình, chúng nó lấy sự chơi bời giữa ban ngày làm sung sướng, là người xấu xa ô uế. Bản dịch tiếng Việt của mình thì có nghĩa rằng xấu xa và ô uế là adjective, để nó bổ sung cái ý nghĩa cho cái nào là chữ người. Người đó là người xấu xa và ô uế. Nhưng Kinh Thánh không nói như vậy. Kinh Thánh nói rằng những cái con người mà giảng dạy tà giáo, những cái con người sai đặt đó, họ không phải là người xấu xa ô uế, họ là sự xấu xa ô uế. Họ chính là sự xấu xa ô uế. Họ không phải là cái người mang lấy cái điều đó trong người, mà họ chính là sự xấu xa ô uế. Đấy là điều Kinh Thánh nói. Và chúng ta thấy là những con người này, đó là một cái sự tương phản với cái mô tả của Phao-lô về hội thánh. Trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 27, Phao-lô nói rằng hội đặng tỏ ra hội thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được ở trước mặt Ngài. Hội thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, nhưng những con người dạy cái sự dạy dỗ sai tật chống đối với Kinh Thánh, đó là những, đó là sự xấu xa và ô uế, nó làm hoen ố hình ảnh của hội thánh kia. Ôi quý vị ơi, chắc chắn không ai trong chúng ta là đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được. Chúng ta không ai được như vậy. Nhưng bởi vì chúng ta đặt đức tin nơi Chúa Giê-xu, nên Đức Chúa Trời luôn luôn nhìn chúng ta qua Chúa Giê-xu, và chúng ta được mang lấy sự công chính của Chúa Giê-xu. Nhưng những giáo sư giả và những tiên tri giả, những kẻ chống nghịch Kinh Thánh, họ đi theo con đường tà giáo. Và chính vì vậy họ không nhận lấy sự cứu rỗi từ nơi Chúa Giê-xu, họ không mang lấy cái sự công bình của Chúa Giê-xu. Thành ra khi họ đứng trước mặt Đức Chúa Trời, họ phô bày toàn bộ sự xấu xa và ô uế. Ai cứu họ? Câu 14 nói rằng ấy là những con cái đáng rủa sả. Câu này có thể dịch là lời rủa sả của Đức Chúa Trời đang ở trên. Đây không phải là một cái lời kết án độc ác, mà đây chỉ là một cái sự mô tả thực tế. Sứ đồ Phi-e-rơ nói rằng những kẻ này đang sống dưới cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời, như tất cả những người không đặt lòng tin vào Ngài. Những người này đang ở dưới cơn thịnh nộ. Cái đời sống của người này không chỉ là chơi bời rồi tự biện minh, tự xưng công bình cho mình, tự giải thích cho mình. Ủa, chúng ta đang sống trong một xã hội như vậy. Chúng ta ngày hôm nay chúng ta đang đối diện với những mục sư rất là lão thành ở trong Hội Thánh Linh Việt Nam, đã trải qua biết bao nhiêu là những cái gian khổ khó khăn trong sầu việc Chúa, và cho tới bây giờ đứng đó mà biện minh rằng đồng tính không có tội và Kinh Thánh chấp nhận hôn nhân. Họ đứng ngồi giảng dạy điều đó, họ biện minh điều đó. Có những vị mục sư bây giờ vì cớ con mình rơi vào những cái chuyện đó, thành ra họ thay đổi cái sự giảng dạy của họ, và họ nói rằng là đồng tính là chuyện mà Chúa tạo nên nó vậy, thành ra thôi nó không có tội gì hết trơn, nó cứ sống với cái hôn nhân, cái đồng tính của nó. Là một mục sư mà chấp nhận cho con mình tiến tới hôn nhân và đồng ý với cái chuyện. Và chúng ta thấy rõ ràng nè, họ không còn xấu hổ về những cái điều sai trật đó nữa. Họ công khai nó giữa ban ngày. Họ cho rằng nó đúng và họ biện minh nó. Họ bẻ công thì cũng là lời. Không dừng ở đó. Câu 15 nói rằng cặp mắt chúng nó đầy sự gian dâm. Chúng nó nói phạm tội không bao giờ sáng dỗ, không bao giờ chán dỗ dành những người không đứng vững, không vững lòng. Chúng nó có lòng quen thói tham dục. Ấy là những con cái đáng buồn. Cặp mắt chúng nó đầy sự gian dâm. Ồ, quý vị thấy tôi thường có cái xu hướng giải thích từ ngữ phải không? Nhưng mà mình học Kinh Thánh mình không giải thích từ ngữ, mình không thấy hay. Bạn tiếng Việt của mình là cặp mắt của nó đầy dạy sự gian dâm. Ở tiếng Anh cũng đầy đó. Nhưng mà trong nguyên ngữ á, cái câu này có nghĩa là cặp mắt chúng nó đầy dạy những người đàn bà gian dâm. Nó khác, cặp mắt đầy dạy sự gian dâm. Còn cái này á, là cặp mắt chúng nó đầy dạy những người đàn bà gian dâm. Tức là những kẻ này thèm khát mọi phụ nữ mà họ nhìn thấy, và họ nhìn thấy bất cứ phụ nữ nào họ cũng mong ước rằng có thể ăn ở với người phụ nữ đó, và những người phụ nữ đó trở thành những người phụ nữ gian dâm, họ xem mọi người phụ nữ mà họ nhìn thấy như một cái đối tượng tiềm năng để phạm tội tàn nhẫn. Không những vậy, dục vọng là một chất gây nghiện. Chúng ta nói đến cái chuyện là thuốc lá, thuốc hút heroin là chất gây nghiện, rượu là một chất gây nghiện, nhưng dục vọng là một chất gây nghiện, nó không bao giờ thỏa mãn hết, nó luôn luôn khiến cho người ta phải khao khát, phải thêm lên, và cái sự thêm đó lại tiếp tục không làm họ thỏa lòng. Và ở nơi Ephesians nói rằng chúng nó phạm tội không bao giờ chán. Tại sao nó không bao giờ chán? Là vì chưa bao giờ nó thỏa lòng. Chính vì cái nó chưa bao giờ thỏa mãn, thành nó sẽ phạm tội không bao giờ chán. Và ở tại nơi đây Ephesians đang nhấn mạnh đến tính trói buộc nô lệ của tội lỗi. Ở nơi đây nói rằng là chúng nó có lòng quen. Cái chữ lòng quen, exercise hay là train, ở đây á, cái từ gốc của nó nó ra một cái từ có nghĩa là cái phòng tập thể thao. Người ta tập thể thao để làm gì? Để khỏe hơn đúng không? Để cơ bắp nó nổi lên đúng không? Nhưng mà mấy người này tập cái gì? Tập cái sự gian dâm vô độ. Họ tập luyện cái điều đó. Những cái người này đã tự huấn luyện tâm lòng của mình, tâm trí của mình, tâm hồn của mình để họ luôn luôn khao khát những thói thành. Quý vị ơi, những người này không bao giờ thoát ra khỏi đây. Họ sống giống như những con vật vô tri và họ sẽ chết giống như những con vật. Bởi vì sao vậy? Bởi vì con đường duy nhất có thể giải thoát đó chính là chết đi đối với tội lỗi và sống lại trong đời sống mới, tức là đồng chết và đồng sống lại với Đấng Christ. Mà những người này từ chối sự dạy dỗ của Kinh Thánh, chối bỏ quyền phép của Đấng Christ, thì làm sao họ kinh nghiệm được sự đổi mới, sự cứu rỗi và sự giải cứu họ ra khỏi những cái điều họ không bao giờ có thể giải thoát. Chúng ta sẽ thấy điều này khi mà chúng ta tiếp tục học trong Ephesians. Và Kinh Thánh nói rằng ở trong Roma đoạn 1:32 nói rằng dầu họ biết mạng lệnh Đức Chúa Trời tỏ ra những người phạm các tội dường ấy là đáng chết, thế mà chẳng những họ tự làm thôi đâu, lại còn ưng thuận cho kẻ khác phạm các điều ấy. Ông Phaolô viết cho thánh Roma, ông nói rằng hội thánh, những con người tại đó, họ chối bỏ sự bày tỏ của Đức Chúa Trời, họ làm nhục thân thể của mình khi mà họ bắt đầu bước vào trong quan hệ đồng. Trong số những con người của họ, sự cãi lẫy, giận hờn, thù oán, ghen ghét, nó lan tràn trong con người của họ. Và ông Phaolô nói rằng họ biết chứ không phải họ không biết, họ biết mạng lệnh của Đức Chúa Trời tỏ ra những người phạm tội dường ấy đáng chết, thế mà họ chẳng những tự làm, lại còn ưng thuận cho kẻ khác làm. Và ở nơi đây, trong lá thư của sứ đồ Phi-rơ, chú sứ đồ Phi-rơ biết rằng những con người này không chỉ thực hiện những cái lời nói tạm thượng kiêu căng, không chỉ thực hiện một cái đời sống vô độ gian dâm, mà họ còn dỗ dành những người không vượt qua. Họ sẽ thuyết một người khác, họ sẽ nói rằng họ không có gì sai. Họ sẽ thuyết một người khác rằng Kinh Thánh không phải lúc nào cũng đúng. Họ sẽ lấy kinh nghiệm cá nhân, sẽ lấy lý luận của con người, triết lý hư không ra để họ biện minh cho cái lối sống của họ. Họ dỗ dành những người không vực nào. Quý vị biết không, ông Phi-rơ ông dùng cái từ này rất là hay. Là bởi vì sao vậy? Là bởi vì cái sự dỗ dành, cái chữ dỗ dành đó, nó là cái từ giống như là cái người mà đi câu vậy. Giống như cái từ mà đi câu vậy đó. Ông Phi-rơ là gì, ngư phủ đúng không? Ông rành về câu cá thì dỗ dành, nó giống như là cái người thả cái mồi xuống để đi câu con cá. Thế thì cái mồi mà những người này đã thả xuống là gì? Cái mồi mà những giáo sư giả đã dùng để mồi câu những người không vững lòng là gì? Đó là câu 19, chúng nó hứa sự tự do cho người mà chính mình thì làm tôi mọi cho sự hư nát, vì có sự chi đã thắng ngơ người thì người là tôi mọi mọi sự. Họ nói rằng là họ được tự do, anh họ muốn làm gì thì làm, họ không quan tâm đến cái việc sống kính sợ Chúa, đẹp lòng Chúa nữa. Giu-đe ông muốn nói rằng vì có mấy kẻ kia lẹn vào trong vòng chúng ta là những kẻ bị định đoán phạt từ lâu rồi, kẻ chẳng tin đổi ơn Đức Chúa Trời chúng ta ra việc tà ác, chối tấn chủ tệ và Chúa có một của chúng ta là Đức Chúa Giêsu. Họ hứa hẹn sự tự do vì chúng ta không có cái gì mà ràng buộc chúng ta hết trơn. Chúng ta được tự do, muốn làm gì thì làm. Chúng ta đang sống ở trong một cái xã hội và trong cái môi trường nhiều hoàn cảnh đang cổ suy sự tự do vô lối. Họ không chỉ đưa ra cái mồi câu là sự tự do, mà họ còn đưa ra cái mồi câu của sự thỏa mãn nữa. Ở nơi đây họ nói rằng chúng nó lấy sự vui chơi giữa ban ngày làm sung sướng. Cứ sống theo ý riêng mình đi. Mình muốn làm gì thì làm, mình muốn đi đâu mình đi. Tại sao mình phải thuận phục, tại sao mình phải khiêm nhường, tại sao mình phải hạ mình. Bạn cứ sống theo ý mình đi, bạn sẽ được sung sướng. Những kẻ giả dối này là không cho những người mà chúng dụ dỗ biết một sự thật, là nó biểu người ta tự do, nó biểu người ta cứ làm mọi điều mình muốn, mình sẽ được sung sướng. Nhưng nó không hề cho người ta biết rằng chính nó không bao giờ được thỏa mãn hết. Chính vì vậy mà nó cứ tiếp tục xa lầy trong cái tội lỗi. Có một lẽ thật mà chúng ta cần biết, đó là không thể có sự tự do hay sự thỏa mãn nếu không đầu phục Chúa Giêsu. Không bao giờ có sự tự do hay sự thỏa mãn nếu không đầu phục Chúa Giêsu. Nhà thần học người Scotland, ông T.T. Fawcett, ông nói rằng mục đích của đời sống không phải là tìm kiếm sự tự do, mà là tìm kiếm người chủ của bạn. The purpose of life is not to find your freedom, but to find your master. Cái mục đích của đời sống không phải là tìm sự tự do của mình. Mục đích của tôi và đời sống của tôi vậy là tìm ra người chủ của mình. Đó là Chúa Giêsu. Nó không phải là sự tự do. Và khi chúng ta ở trong Chúa, chúng ta có sự tự do. Tuy nhiên chúng ta nhớ rằng những kẻ gian ác này chỉ có thể câu cá. Phi-e-rơ được Chúa chọn làm người đi đánh lưới người, phải không? Cũng có những người cũng đi đánh lưới, nhưng mà đánh lưới lên để làm thịt ăn. Đó là những cái người giáo sư giả và tiên tri. Làm sao mà để cho chúng ta thấy rằng họ chỉ có thể câu thành công những người không vững lòng, mà những người mà không có ổn định, unsteady, không có ổn định. Quý vị biết không, cái tính ổn định là điều rất quan trọng và cần thiết cho đời sống một người theo Chúa. Có những người thì lúc mà sung thì sung dữ lắm, mà đến lúc mà nó xuống thì thôi, không còn cái gì. Và cái đời sống trưởng thành thuộc linh không phải là một cái đời sống trồi sụt như vậy, mà sự trưởng thành thuộc linh nên bày tỏ qua cái sự ổn định của một đời sống trưởng thành. Một trong những dấu hiệu của một đời sống trưởng thành thuộc linh chính là cái tính ổn định. Đó là sự vững vàng trong giáo lý, không có phải lúc này tin cái này lúc kia nghe tin cái kia, bữa nay kiếm cuốn sách đọc cái là tin, bữa sau lên YouTube nghe ông này nói đầu tin. Không, chúng ta phải có một cái sự vững vàng ổn định trong giáo lý dựa trên lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải xác quyết điều đó một cách vững vàng. Chúng ta phải có sự ổn định trong nếp sống đạo. Chúng ta phải có sự ổn định trong sự phục vụ. Không có thể nào mà cứ mà lúc này thì lăn xả do công việc, lúc sau thì thôi nạn rồi đả kích rồi la lối rồi bỏ hậu thánh rồi làm sầm hết. Không, nó phải là đời sống trưởng thành thuộc linh. Một đời sống trưởng thành thuộc linh sẽ ổn định ngay cả trong sự phục vụ, trong sự kêu gọi. Làm sao để có thể trở nên những người vững vàng? Thứ nhất, sống trong mối tương giao gần gũi với Chúa Giêsu, lắng nghe và vâng phục Đức Thánh Linh, yêu mến và thuận phục lời Chúa, duy trì các kỷ luật thuộc linh và gắn bó với hội thánh là thân thể của Chúa Giêsu. Quý vị sẽ đọc thấy những nguyên tắc này ở trong Ê-phê-sô đoạn 4 từ câu 11 đến câu 16. Chúng ta nói đến những con người vô tri, chúng ta nói đến những cái sự bày tỏ vô tri, và bây giờ chúng ta nói đến một cái khuôn mẫu của những con người vô tri. Vô tri nó cũng có khuôn mẫu, có cái khuôn mẫu của những người vô tri. Thế thì cái khuôn mẫu của những người vô tri là gì? Câu 15 nói rằng chúng nó đã bỏ đường thẳng mà đi sai lạc theo đường của Ba-la-am, con trai của Bô-sô, là kẻ tham tiền công của tội ác, nhưng người bị trách về sự phạm tội. Chúng nó đã bỏ đường thẳng mà đi sai lạc. Chúng nó đã bỏ đường thẳng mà đi sai lạc. Ngụ ý rằng những giáo sư dạy này biết con đường thẳng, bởi vì họ ở trong hội thánh mà. Họ được dạy kinh thánh trong hội thánh, họ biết con đường thẳng, nhưng họ cố ý từ bỏ con đường Đức Chúa Trời để bước đi sai lạc theo đường của Ba-la-am. Thành ra nó không có gì lạ khi mà Phi-e-rơ gọi họ là những con vật không biết chi, sanh ra chỉ làm thú vật để bị bắt mà làm thịt, và ví họ như là chó với heo, bởi vì họ biết cái con đường thẳng nhưng họ từ bỏ. Và cuối cùng ông Phi-e-rơ đã đưa ra hình ảnh của một người tên là Ba-la-am. Ở đây có ai biết ông Ba-la-am là ai? Ai biết ông Ba-la-am là ai? Đọc kinh thánh toàn bộ lần thứ tư rồi nghe, Ba-la-am là ai? Chết mồ rồi. Thì giơ tay coi có ai biết bà làm lại. Có ai biết không? Chu cho kết quả của anh Nhân Thu rồi, của chị Lan, anh Thăng rồi. Không biết bà làm luôn à? Chị Hương đọc tên bà làm tôi nghe coi. Bà làm ra. Tiên tri của ai? Tiên tri của ông quên rồi. Vua Ba Lát. Ok, cảm ơn chị Hương. Các anh chị biết là sao tôi kêu chị Hương đọc ông Ba Lam không? Tại vì đọc là Ba Lam. Không phải tôi chọc chị đâu. Tôi nói điều này là bởi vì á, trong dân số ký đoạn 22 câu 2, từ đoạn 22 câu 24 á, thì Môi-se nói rằng Ba Lam là con trai Bo. Trong dân số ký đoạn 22 câu 5. Nhưng mà tại đây á, thì ông Phi-e-rơ lại gọi Ba Lam là con trai của Bô-sô. Ông Môi-se khi viết lại trong dân số ký thì kêu ông là con trai của Bo. Nhưng mà tại sao ở nơi đây ông Phi-e-rơ lại kêu là con trai của Bô-sô? Ta nói rằng là bởi vì cái phương ngữ của ông Phi-e-rơ, ông đọc cái giọng khác với ông Môi-se. Mà cái điều đó chứng minh một cách rõ ràng là trong cái bữa tối mà Phi-e-rơ bị chối Chúa đó, người ta nhận ra Phi-e-rơ là qua đâu? Qua cái giọng cái người vùng Galilee, vùng phía Bắc. Giống như kiểu là ở mình trong nhà mình có chú ba đi, người miền Nam thì kêu chú ba, Quảng Nam thì kêu làm sao? Chú bò. Thì ông với chú ba bò lo ôm. Quế kêu sao? Bà là am. Ông kêu bà là am, cái thiệt ra chỉ là một hồng thôi. Đọc gì hơn cho chút xíu thôi. Nhưng mà để cho khi quý vị đọc Kinh Thánh, quý vị đừng nói rằng hai ông Ba La Am này khác nhau. Thiệt là có một ông thôi, nhưng mà do cái giọng, cái kiểu, cái phát âm của vùng địa phương của ông Phi-e-rơ, ông sẽ kêu là Bổ Sô, còn cái ông kia là ông Bê-ô. Hai ông là một. Ba La Am có thể từng biết về Đức Chúa Trời, và cho dù ông là dân ngoại bang, và ông đã được Ba Lát vua Moab, lúc Ba Lát vua Moab thấy dân Israel thịnh vượng quá thì mướn Ba La Am tới để rủa xạ dân sự, nhưng Đức Chúa Trời không cho. Và rồi cuối cùng bốn lần liên tục Ba La Am muốn mở miệng ra để rủa xạ dân sự, để lấy tiền của Ba Lát, nhưng mà nói không được, và cuối cùng phải chúc phước cho dân Israel. Và quý vị biết không, câu 16 đề cập đến một việc, đó là gì? Đó là bởi có một con vật câm nói tiếng người ta mà ngăn cấm sự điên cuồng của người tiên tri đó. Nếu chúng ta trở lại với dân số ký đoạn 22-24, chúng ta biết rằng cuối cùng khi mà ông Balaam ông cởi lên con lừa ông đi đó, thì Chúa cản đường ông. Chúa hiện ra trong vai trò một thiên sứ, Chúa cản đường ông, và ai thấy thiên sứ? Con lừa thấy chứ không phải Balaam thấy. Cái con lừa là con gì? Con lừa là cái con ngu nhất trong mấy con, thành ra mình cứ kêu là nó ngu như lừa, ngu như bò, con bò cũng lừa. Cái con lừa là con ngu nhất rồi, nó đã là lừa rồi thì không có con nào mà nó ngu hơn con lừa được. Mà con lừa nó còn nhìn thấy thiên sứ nữa, mà trong khi con người thì lại không nhìn thấy. Quý vị có thấy cái điều Phi-e-rơ nói về những con vật vô tri không? Tính con lừa mà nó còn thấy nữa, mà ông Ba-la-am ông không thấy, ông quánh nó. Cuối cùng Chúa làm gì? Chúa cho nó mở miệng nó nói. Nó sao quánh hoài vậy? Nó nói bộ ngày thường tôi đi với ông bao nhiêu lâu nay ông, tôi có bao giờ tôi làm vậy không? Nhưng bây giờ mà tôi làm vậy có nghĩa là nó có chuyện đặc biệt rồi, nó cứ đè ra tôi quánh hoài vậy. Con lừa nó thấy nó nói được, mà Bà La Am giận đuôi mù như thường. Vì sao vậy? Bởi vì Kinh Thánh nói rằng ông là kẻ tham tiền công của tội nhân. Rồi cuối cùng khi mà ông không rủa xạ Chúa được thì Ba Lát không trả tiền cho ông, thì cuối cùng ông làm cái gì? Ông đã bày ra một cái chuyện mà ông xúi Ba Lát. Nó là bây giờ mình mở những cái lễ hội, mình mời mấy người Israel qua để làm gì? Để họ bắt đầu thông dâm với con gái của Moab và bắt đầu ăn của cúng thần tượng. Bởi đó Đức Chúa Trời đoán phạt dân. Và chúng ta thấy điều đó được viết trong dân số ký đoạn 31 câu 16 và Khải Huyền đoạn 2 câu 14. Phi-e-rơ cho biết rằng động cơ của Ba-la-am là tiền bạc, là kẻ tham tiền công của tội ác. Và đây cũng chính là lý do tại sao nhiều kẻ bội đạo, nhiều giáo sư giả vẫn tiếp tục gọi là hầu việc Chúa trong mặt kép. Thiệt ra những người này họ chỉ hầu việc chính mình mà thôi. Và cho dù họ đã từ bỏ nền tảng đức tin, nhưng mà không rời hội thánh đâu, họ vẫn ở trong hội thánh. Ông nhà thần học Assis Rome nói là trong suốt những cái năm ông học ở chủng viện thần học đó, ông phải ngồi để ông nghe nhiều giáo sư bán bộ Kinh Thánh, phủ nhận Kinh Thánh, phủ nhận Đức Chúa Trời ở ngay trong các chủng viện thật. Ông nói là ông phải ngồi đó để ông nghe một vài những vị giáo sư trong trường đang làm những cái chuyện đó. Họ ở đó để làm gì? Họ giữ cái vị trí danh giá của mình. Họ có lương cao trong nhà thờ hoặc trong chủng viện. Và họ thích thú trong việc phá hoại đức tin của mình. Và chúng ta cẩn thận, bởi vì cuối cùng tiền công của ông nó là tiền công của tội ác. Ông đã nhận lấy cái tiền công của tội ác. Sáng nay chúng ta nhìn lại để chúng ta thấy cái hình ảnh của một tiên tri giả, một giáo sư vậy. Nhìn con vật vô tri, sống một cuộc đời vô tri, lời nói năng phạm thượng, khổ nào, không có kinh nghiệm, vượt khi mình không hiểu điều gì là mình phủ nhận được. Đó là những con người chạy theo cái lối sống dục vọng của mình, chạy theo sự tham lam tiền bạc giống như là Ba La Hán. Và chúng ta phải cẩn thận về điều đó. Quý vị biết không, tôi đọc về một nhân vật, ông ta tên là John Selby Spohn. John Selby Spohn sinh năm 1931, qua đời năm 2021. Ông là giám mục, là bishop của giáo hội Episcopal ở Mỹ, tức là trưởng nhiệm Mỹ Episcopal. Và ông là một điển hình của một giáo sư giả lộng ngôn cổ suý cho lối sống chống nghịch lại. Ông không chấp nhận những người theo Tin Lành bảo thủ khi mà giải nghĩa Kinh Thánh theo nghĩa đen. Và ông giải nghĩa theo cách của ông. Ông đã viết một số những cái quyển sách mà nó ảnh hưởng rất là tồi tệ. Có một quyển sách ông viết có cái tên là Sexuality, A Divine Gift, tình dục, món quà thiên liên. Và ở đó ông thách thức cái khái niệm là phải kỷ luật kiêng cái tình dục, hoặc là cái việc một vợ một chồng mà là hai người là dị tính chứ không được đồng. Ông chống đối lại, cho dù ông là một bishop, ông là quản nhiệm của một nhà thờ lớn ở New Jersey. Và rồi ông viết cái cuốn Living in Sin, tức nghĩa là sống trong tội lỗi. Ông cho rằng luân lý truyền thống là sản phẩm của cái định kiến mà coi người nam là quan trọng. Và theo ông, quan hệ tình dục ngoài hôn nhân nó vẫn có thể là điều thánh thiện và nó mang lại sự sống. Ông đã cho rằng Phao, ông miệt thị quan điểm nền tảng về đồng tính liên ái. Ông cho rằng Phaolô đã thiếu hiểu biết khi viết những cái đoạn gay gắt như là Roma đoạn 1 câu 24 đến câu 28. Theo ông Spohn, hội thánh nên ăn năn về sự thiếu hiểu biết và thành kiến. Và trong quá khứ của mình, ông đã trung thành với sự bội đạo của mình khi ông viết cuốn Living in Sin được xuất bản. Và sau đó ông đã phong chức cho một giám mục đang có hoạt động tình dục không phù hợp. Ông vẫn phong chức. Và người ta nói rằng tất cả những điều này bắt nguồn từ việc vị giám mục ấy đã chối bỏ đức tin Cơ Đốc theo Tân Ước. Trong cái cuốn sách Rescuing the Bible from Fundamentalism, giải cứu Kinh Thánh khỏi chủ nghĩa căn bản, ông cho thấy ông đã rời xa đức tin Cơ Đốc đến mức nào. Ông mô tả Chúa Giêsu là người thiện cận và đầy thù hận. Ông phủ nhận sự phục sinh và nói rằng các nhà phúc âm đã xuyên tạc sự thật. Ông phủ nhận sự đồng trinh của bà Mary khi sinh Chúa Giêsu và khi mang thai Chúa Giêsu, bác bỏ giáo lý về ba ngôi. Ông từ chối chân lý rằng Đấng Christ Jesus đã đến thế gian để cứu kẻ có tội. Ông ghét sứ đồ Phaolô, người mà ông miêu tả là một kẻ đồng tính bị kìm nén và tự ghê tởm chính mình. Ông xem Đức Chúa Trời trong Cựu Ước là một vị thần tàn bạo, một đấng đã áp đặt một bộ luật đạo đức, bộ lạc độc ác lên mọi người. Và khi tôi đọc những thông tin này, tôi lên Google, tôi search thôi, cái ông Spohn này là ai? Thì Wikipedia cho một kết quả như sau: Spohn là một nhà thần học Cơ Đốc theo tình thương tự do, một người bình luận về tôn giáo và tác giả. Ông đã kêu gọi một sự tái suy nghĩ căn bản về đức tin Cơ Đốc theo hướng từ bỏ thuyết hữu thần và các giáo lý truyền thống. Thật kinh khủng khi nói một con người như vậy là một nhà thần học Cơ Đốc. Nếu chúng ta dựa vào cái thái độ của ông, chúng ta dựa vào cái vị trí của ông trong giáo hội Episcopal, nhiều người sẽ đọc sách của ông, nhiều người sẽ tôn trọng. Đây không phải là một người Cơ Đốc, đừng có nói đến chữ thần học Cơ Đốc. Đây là một giáo sư già. Đây là một trong những điển hình của những người sống giống như là những con vật vô tri. Đây là những người phạm thượng đến các bậc cao trọng. Đây là những người tấn công niềm tin. Đây là những người mà chúng ta phải chỉ ra, chúng ta phải tránh xa. Rất nhiều người như vậy đang hiện diện trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Tôi xin chúng ta hãy cẩn thận. Lời của Chúa nói với chúng ta sáng nay trong câu gốc rằng các ngươi sẽ biết lẽ thật và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi. Chuyện duy nhất là lẽ thật mới buông tha. Nếu quý vị hỏi tôi rằng tôi nên nghe bài giảng của mục sư nào, tôi nên đọc sách nào, thì điều tôi nói với quý vị rằng điều bây giờ quý vị cần phải làm liền, không để chậm rãi nữa, nó là đọc Kinh Thánh, đọc lại Kinh Thánh đi. Đọc Kinh Thánh đi, cầu nguyện với Chúa, đọc Kinh Thánh, học Kinh Thánh, nghiên cứu Kinh Thánh đi. Sau đó hãy bắt đầu đi đọc sách khác, sau đó hãy bắt đầu đi nghe bài giảng. Bởi vì nếu chúng ta không có Kinh Thánh, không có lời Chúa, chúng ta rất dễ trở nên những con người bị dây đầu, dời đầu theo gió của đạo lạc, dễ hư mất cái đời sống thuộc linh của chúng ta, ảnh hưởng trên cuộc đời chúng ta, trên con cái chúng ta, trên những người xung quanh. Xin Chúa soi sáng và hướng dẫn, xin Chúa thương xót mọi người. Mọi thánh đứng lên chúng ta cầu nguyện. Thì này, mọi người chúng ta đến với Chúa, cảm ơn Chúa không phải vì mình là cái người hơn người khác để rồi mình biết đâu là lẽ thật, đâu là tà giả, không. Tất cả những điều này chúng ta được ban cho qua ân điển của Chúa. Hãy cầu nguyện, hãy bày tỏ lòng biết ơn của mình.